chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, Xuân Tóc Đỏ, một đứa trẻ bù côi, ở với bác họ như một người đầy tớ trong nhà. Nhưng nó bị đuổi đi vì hành động bỉ ổi, nhìn trộm bác gái tắm. Không nhà, không cửa, không người thân thích, hắn sống lang thang bằng đủ mọi nghề của một kẻ ma cà bông. Cảnh ngộ đó làm nên một Xuân Tóc Đỏ hoàn toàn vô giáo dục. Khi đang làm chân nhặt bóng cho sân quần vợt, hắn bị cảnh sát bắt giam vì tội dòm trộm một cô đầm thay váy. Số phận của Xuân Tóc Đỏ diễn biến như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng trong buổi đọc truyện hôm nay. Trước một cảnh ngộ khó xử, viên quản không dám phê bình nữa, muốn làm chuyện. Ông ta bảo người lính xuống tạm nhà giam, lôi bọn người bị bắt lên lấy cung. Thầy Minder mở cửa phòng giam giữa lúc Xuân Tóc Đỏ khẩu chiến với ông thầy số. Ừ, gai ngạnh lắm thì chết, cho mà bị bắt, tôi chả cần. Vì số tôi tháng này, quan phủ thái tuế long đong, tháng ngày chờ đợi cửa công mỏi mòn. Bị bắt thế này là nhẹ, rồi nó cũng qua mà thôi. Đây không cần nói phép, chứ từ thuở trời đất sinh ra làm người, đây bị bắt về bóp, ít ra cũng đã là bận thứ 15. Đánh người già cả là hành hung, rồi thì tù. Không nghe, Xuân Tóc Đỏ cứ nói luyến thắng. Mà trước kia bị bắt về bóp chính cơ, một sở cầm to, oai, trông rợn tóc gáy, có 7-8 ông cầm, dìa mép to tướng, ngực đặt những mề đay, ông nào cũng đeo súng lục. Lại có hàng trăm đội xếp dùi cui sơn trắng, cầm những xích to tướng. Mà nhà đề bô thì cửa gióng sắt như chuồng hổ, đình những mũi với dẹp, giam được hàng vài trăm người. Chứ bị bắt vào cái bóp nhỏ này, phòng giam như cái lỗ mũi, giam được có vài người thế này thì nước mẹ gì. Người lính quát, ra cả, ra lấy cung mau, im mồm, cãi nhau mãi gì. Trừ thằng ma cà bông vẫn nằm ngáy o o như sấm, cả bọn đứng lên cả. Người lính phải lấy chân lay nó thì nó nói làm nhảm. Im để người ta ngủ nào, có dậy không, ông lại xách cổ lên bây giờ. Thằng ma cà bông ngồi lên ngơ ngác. Dạ, đi ra. Nó đứng lên lầu nhầu. Đương ngủ ngoài đường thì bắt vào bóp, đương ngủ ở bóp thì gọi dậy bảo ra đi, rõ lắm chuyện. Bọn người ấy ra khỏi phòng giam, qua sân bước vào phòng giấy. Viên quản thấy Xuân Tóc Đỏ ăn mặc hơn cả. Cái quần tây, đôi giày cao su, cái áo lót cụt tay, thì hỏi nó trước tiên. Anh này tội gì? Ông thầy số nói ngay. Bẩm quan lớn, nó đánh con. Xuân Tóc Đỏ cãi. Không phải đánh, tôi chỉ định bóp cổ lão. Nó thụi con hai cái, đau quá rồi mới bóp cổ. Con chưa thụi, mà cũng chưa kịp bóp cổ thì lão đã kêu nhặng lên. Viên quản đập bàn. Im ngay. Để bàn trước khỏi đã, ai phải ai trái, đầu đuôi ra sao? Anh này, đánh người vì lẽ gì? Khai ra. Bẩm, lão ăn không ăn hỏng, đánh lừa của con một hào. Lão đoán số sai cả, đòi tiền lại không trả. Con muốn đè lão để lấy lại, chứ không có ý đánh. Có xem số không? Có nhận một hào không? Bẩm quan lớn, lá số con đã lấy rẻ có một hào. Đoán câu nào cũng trúng cả, mà nó còn muốn đòi tiền lại. Sai bét cả. Bẩm quan lớn, lão kêu tương lai con khá lắm, thế mà vừa đoán xong thì con mất việc. Viên quản lừ mắt nhìn ông thầy số. Đoán thế mà đòi lấy tiền. Bẩm, tương lai là mai sau, chứ có phải ngay lúc ấy đâu. Con nghiên cứu 15 lý số, đoán như thánh như thần, có khi nào lại sai? Mà con được xem hầu quan lớn bữa nào đâu mà quan lớn đã của con đoán sai. Viên quản lừ mắt nhìn Xuân Tóc Đỏ. Người ta nói phải đấy chứ. Thầy số nói luôn. Như tướng quan lớn đủ biết, cung quan lộc tốt, hét ra lửa. Mi trường quá mục, nhiều anh em, tai có thủy châu, hậu vận sẽ giàu lớn. Viên quản lườm quân tóc đỏ lần nữa. Người ta đoán hay đấy chứ. A Lê phạt anh. Anh can tội đánh người, mà lại người già cả. Phạt 1 đồng 8. Thà ngay cho ông thầy số này ra. Còn người kia, đưa thẻ xem. Ngoài đường có tiếng xe hơi đỗ, bà phó đoàn bước vào, tủm tỉm chào hai người thay mặt nhà nước. Cả hai người này vồn vã như nhà buôn tiếp khách sụp. Là vì bà phó đoàn hay để chó sổng ra đường nhiều hay bị phạt. Kể trong cả 16 phố, thành thử Sở Cẩm nhờ ơn bà chẳng kém một hiệu buôn ế ẩm đối với một bà khách quen. Viên quan hỏi, bà muốn gì chúng tôi sẵn lòng. À, tôi đến nộp phạt cho một người nhà. Nó đây rồi, xin cụ tha cho. Viên quản xoa tay. Thầy lính Minder nói, vâng, bà nộp tiền ngay cho. Bao nhiêu thế ạ? 1 đồng 8. Thấy Minder vào ngồi bàn giấy viết biên lai, Xuân tóc đỏ ngẩn người ra không hiểu. Nó kính cẩn hỏi, bẩm bà lớn, sao bà lớn lại thương con như thế? À rồi biết, chúng tôi cần dùng đến anh. Anh cứ về nhà rồi sẽ hiểu. Anh có việc làm rồi. Lão thầy số phân bua, đấy nhé, bảo sai nữa đi. Xuân tóc đỏ quay lại, đúng thật, cụ là thánh sống, con xin lỗi cụ vậy. Bà phó đoan hỏi, cái gì? Bẩm bà, thầy số hay lắm. Thế à, thế thì cũng lên xe về xem cho tôi đi, đi. Giấy biên lai đã xong, bà phó đoan trả tiền. Ông thầy quay vào phòng giam lấy khí cụ rồi ra. Theo Xuân và bà phó lên xe, viên quản tiễn ra tận cổng, nói, xin cảm tạ, lần sau xin quý khách chiếu cố. Nói xong, ông ta mới tưng hừng chợt nhớ ra đây là Sở Cẩm, chớ không phải hiệu bánh tây của bà quản ở nhà. Sau mấy tiếng còi un un dữ dội, nghe như tiếng gầm của một thứ lợn rừng kỳ quái, chiếc xe chờ 3 phút thì có một tên gia nhân chạy ra mở toang hai cánh cửa sắt, đón xe từ từ vào sân. Những cây liễu, cây phù sung, cây xương rồng Lào, cỏ tóc tiên, những đôn sứ, những luống hoa lạ hiện mập mờ dưới ánh đèn điện ở ngoài phố, chiếu vào vườn của các nhà Tây đồ sộ kiểu biệt thự. Ngần ấy thứ kích thích rất mạnh vào tâm trí của Xuân. Lần đầu nó cảm thấy đời nó từ nay mà đi dễ thường đã vào một kỷ nguyên mới. Còn ông lão thầy số thì cứ thỉnh thoảng là lườm nó một cách đắc chí và trợ lực cho sự lườm nguyết của ông bằng cách lấy khuỷu tay thích vào mạng mỡ Xuân tóc đỏ, đánh hự một cái. Ngồi cạnh người tài xế trầm ngâm, Xuân không dám phản đối lại bằng cách gì. Xe đỗ trước 12 thềm xi măng, người tài xế xuống mở cửa xe. Bà phó đoan dù nhật, ví ra và chó bước xuống. Ông lão thầy số cũng ôm lấy cháp, ô và chiếu. Xuân xuống sau cùng, thì chiếc xe quay vào nhà chứa xe. Một người đàn bà mà y phục tỏ ra là gia nhân vội chạy xuống đỡ những cái đồ cồng kềnh cho bà chủ. Bà này hỏi, cậu đâu? Cậu làm gì? Bẩm cậu tắm. Cậu tắm à? Thế cậu xơi cơm chưa? Rồi không đợi trả lời, bà quay lại sau bảo, chị ba, sao chị lại để cậu ấy tắm ở đây thế này? Ai lại sình sình ra thế? Bẩm cậu vòi thế, không chiều cậu thì lại khóc. Trong cái chậu thau khổng lồ, một cậu bé to tướng, béo mũm mĩm, mặt trông ngẩn ngơ. Giá đứng lên thì ít ra cũng cao lớn hơn một thước tây, ngồi vẩy nước như một đứa trẻ lên ba. Chung quanh cái chậu thau có vô số đồ chơi bày la liệt. Nào là con chó bông, con búp bê, cây ô tô, cây tàu bay, cây kèn. Bà chủ vừa đặt con chó xuống, vừa nhanh nhẩu nói, à cậu tắm, cậu của me ngoan, me đi vắng, ở nhà có đứa nào đánh cậu không? Lô lô, huýt huýt. Bà phó vừa huýt hai tiếng còi thì con chó đã giơ hai chân trước lên, run run hai chân sau, cố đứng lưỡi lè dài, ra ý chào cậu bé ngồi tắm. Cậu này đang bần thần vẩy nước cho bắn tóe ra chung quanh chậu, thấy thế thì cau mặt, ngẩng đầu một cái mà rằng, em chả. Thôi, thế mẹ xin lỗi cậu vậy. Mẹ thơm cậu nhé. Em chả. Bà Phó đứng tần ngần hồi lâu, lại hỏi. Thôi, thế cậu cứ tắm cho ngoan, rồi vào ăn cơm với mẹ nhé. Em chả. Ờ, thế thôi vậy. Thế cậu yêu mẹ, thì cậu thơm mẹ đi nào. Tức thì cậu bé đứng lên. Chào ôi, cậu bé, nhưng mà cậu đã nhớn lắm. Trần chuồng nông nỗng, cậu đứng lên cao tông ngồng mà hôn mẹ. Cảnh tượng ấy, nếu không có cái giá trị quái gở, ít ra cũng hay ho chẳng kém một tấm ảnh khiêu dâm. Cậu con bà Phó, theo lời bọn gia nhân kém giáo dục thì đã đủ tư cách lắm rồi. Muốn xóa sự ngạc nhiên trên mặt Xuân và ông thầy số, bà này quay lại hợm hĩnh phân bua. Con rời con Phật đấy. Thầy số hiểu ngay đó là một ông con cầu tự. Chỉ có Xuân là hãy còn ngẩn mặt ra. Bà Phó quay vào nhà. Chưa chi lại thấy tiếng khóc chu chéo rứt mướt của cậu bé. Bà quát. Chị ba đâu? Cậu bé gào thét. Cậu vào mí cơ. Cậu vào mí. Chị ba, mau lên. Lau cho cậu rồi cõng cậu. Trên lưng người đàn bà, cậu bé khổng lồ ấy còn ngây ngô run rẩy, bắt chước người cưỡi ngựa, miệng kêu nhong nhong nhong. Thấy chướng mắt quá thể, Xuân không thể chịu được. Nó lẩm bẩm trong cổ họng. Mẹ kiếp, trừ con với chả cái. Đến cửa phòng khách, bà Phó chỉ tay. Các người ngồi đây chờ tôi. Rồi bà vào một buồng khác. Trong khi chờ đợi, hai người này cứ thấy cậu bé nhớn tướng ấy, mặc áo nhưng không mặc quần, ngẩn ngơ, ló đầu vào cười, rồi lại giấu mặt đi, rồi lại ló mặt vào, rồi lại cười. Cái áo lá bằng lụa mỡ gà, trước ngực có dấu ấn son đỏ to tướng, sau lưng cũng thế. Chung quanh cổ, một cái vòng vàng đeo nặng trĩu một chiếc khánh vàng với một cái gối quạ. Thấy tiếng chị ba nói như van lơn. Cậu Phước, mặc quần áo vào, đi. Em chả. Mặc quần vào, không ông ấy cười cho. Đi. Thế bắt ông ấy cho em chơi nhé. Ừ, mặc quần đi, thì tôi bắt cho mà chơi. Em chả. Thầy số đá chân Xuân mà rằng. Đích, con cầu tự thật. Đến bây giờ Xuân mới hiểu ra gật gù. À, à. Này, quái nhỉ, trông bà chủ có vẻ vợ Tây lắm. Xuân để tay lên mồm, làm một cái xuyệt rồi khẽ đáp. Chính đấy. Ông thầy số thì bảo. Thế sao lại có con cầu tự An Nam? Chưa kịp đáp, Xuân đã nghe thấy tiếng giọng bà Phó. Cậu ơi, cậu yêu quý của mẹ ơi, cậu mặc quần áo vào, chóng ngoan. Rồi bà vào, lần này thì bà đã bỏ cái áo dài, cái khăn vành dây. Cái áo lụa mỏng dính bên trong lại không có cóc xê. Cái quần lụa mỏng dính làm cho bà chẳng khác gì một tín đồ của chủ nghĩa khỏa thân và làm cho thằng Xuân cảm thấy mình là một đứa con nhà vô giáo dục. Ông thầy số đứng lên để thủ lễ một chút. Bà Phó hỏi. Thầy xem số hay xem tướng? Bẩm cả hai thứ ạ. Đằng nào đúng? Xem số thì đúng hơn. Xem cho tôi một quẻ đi. Bẩm bà lớn, cho biết ngày sinh tháng đẻ. À, thế thì tôi quên, không nhớ rõ. Bẩm thế để xem tướng vậy, nhưng sợ không được kỹ lắm bằng xem số. Ừ được, cứ việc. Bẩm tướng bà lớn tốt lắm, 12 cung, chỉ đáng phàn nàn một cung. Bẩm ấy là cung phối hợp, nghĩa là cung chồng. Gò má hơi cao. Bà Phó cau mày một lúc rồi nói có ý gắt. Sao? Phàn nàn cái nỗi gì? Ông Đoan nhà tôi xưa kia tử tế với tôi lắm. Mà ông Phán nhà tôi cũng thế, cũng trung hậu lắm. Lúc ông Phán nhà tôi chết cũng còn kêu là yêu thương tôi. Ở đời này mấy ai đã hai đời chồng được như thế? Bẩm vâng, nhưng mà theo lối cổ thì thế là lưỡng độ. Mà đã phải bước đến hai bước thì là đáng phàn nàn. À, có thế chứ. Nhưng mà theo lối kim thì mấy đời chồng cũng được, miễn tử tế thì thôi. Cụ đoán đúng đấy. Tính nết bà lớn thì nhân đức hay thương người? Cụ đoán hay lắm. Cung tài bạch tốt, cung điền trạch càng tốt, mà cung mồ mả tổ tiên thì bẩm, nhờ phúc ấm, dễ thường được đất. Thế đường tử tức thì ra sao? Cũng tốt lắm, nhưng mà hơi hiếm. Bà phó lại ra ý không bằng lòng mà rằng, sao lại hiếm? Chả gì tôi cũng có hai đứa rồi. Cô Janet nhà tôi hiện đã đi học, sắp thi tú tài. Mà cậu Phước đây thì hay ăn chóng nhớn, 3 tháng nữa thì đúng 11 tuổi. Hai đứa con sao lại là hiếm? Bẩm, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Bao nhiêu con gái thì theo lời thánh dạy cũng chẳng đáng kể. Còn con trai mà có một cậu thôi, theo lời thánh dạy, thế cũng là hiếm. À, ra có một con trai thôi thì cũng là hiếm. Bẩm bà lớn, liệu bà lớn có còn muốn đi bước nữa? Thôi, tôi đã nhất định nói có vong hồn ông Đoan với ông Phán nhà tôi chứng giám cho. Tôi nhất định thủ tiết với hai ông. Là vì tôi tuy còn trẻ măng thật, nhưng cũng mang tiếng là già rồi. Chỉ còn nên ở vậy nuôi con thôi. Bẩm cung tử tức do thế mà là hiếm. Cụ đoán hay đấy, thế số cậu Phước thế nào? Ấy, các đức Phật chùa Hương cho cậu sống với tôi đã hơn 10 năm. Tôi chỉ lo. Bẩm tốt nhất, số cậu là số hưởng thụ, suốt đời nhàn hạ mà hưởng cả phú lẫn quý, lẫn khang, lẫn ninh. Bà phó cúi đầu một cách kính cẩn khẽ nói. Tôi cứ sợ mình người trần mắt thịt, không biết chiều ý cậu thì cậu lại đòi về. Thầy số sốt sáng cãi. Chả lo, trông qua tướng mạo đủ biết. Tướng cậu thọ lắm, mà bà lớn nhờ có cậu nên sự thịnh vượng lại càng bền vững. Hay, hay, cụ đoán số thế thì tuyệt nhất trần đời. Bẩm, nếu bà lớn nói rõ ngày tháng sinh đẻ, thì tôi sẽ lấy lá số tử vi, thì có thể biết những sự xảy ra hàng năm, hàng tháng, hàng ngày. Thế nữa kia ư? Bẩm vâng, xem số thì kỹ hơn xem tướng. Thôi, thay cụ về kẻo khuya, nay mai cụ lại chơi, giúp cái việc ấy cho tôi nhé. Chị ba đâu? Tiễn cụ một đồng bạc xe cho tôi để cụ về. Thế nào cụ cũng quay lại hộ cho tôi đấy. Vâng vâng, bẩm lại bà lớn, nay mai chúng tôi sẽ đúng hẹn. Ông thầy số cắp ô chiếu cháp đi khỏi, thì bà phó hỏi Xuân. Anh này, anh có biết tôi đã làm gì cho anh không? Hốt hoảng lúng túng mất vài phút, Xuân mới nói. Dạ bẩm bà lớn, nếu không có bà lớn thì chúng tôi phải giam tại bóp. Ừ, anh cũng biết ơn đấy. Bẩm, cái ơn ấy thì chả đời nào con quên được. Anh đừng xưng con với tôi. Tôi là người văn minh, không phân biệt giai cấp, không chia rẽ sang hèn. Bẩm vâng. Thế anh còn bố mẹ không? Bẩm, tôi bổ côi cả bố lẫn mẹ từ sớm. Tội nghiệp. Thế anh đã có vợ con gì chưa? Bẩm chưa. Tội nghiệp. Thế là tốt lắm. Bây giờ thời buổi khó khăn, cũng không nên vợ con làm gì vội. Thế anh có biết tôi gọi anh đến đây làm gì không? Bẩm chưa ạ. Chúng tôi chờ xem bà lớn phán bảo những gì. Tôi thì vốn người nhân đức, hay thương người, mà anh thì cũng đáng thương. Đương làm ăn mà bỗng mất việc, thế ắt là khổ. Sao anh dại thế? Vẫn biết vào tuổi trẻ trung thì thường tinh nghịch như anh, nhưng mà phải xem người ta có ưng thuận thì hãy thế chứ. Xuân ngẩn ngơ mà rằng, bẩm con có hiểu gì đâu. Tự nhiên người ta đánh con, người ta đuổi con, người ta áp chế. Thôi đi, anh đừng chối. Con, tôi có chối cãi gì đâu. Thế anh bị đuổi vì lẽ gì? Tôi đang sửa soạn khăn bông, thùng tắm cho các hội viên, đường lúi húi làm lụng, thì ông Tây ấy vào lôi ra đánh mắng. Chứ không phải anh đương... Một cách ngây thơ thành thực nhất đời, Xuân đáp. Tôi đương bịt một cái lỗ ống chì trong buồng tắm của hội viên. Ồ, ồ, thế ông Tây, ông ấy bảo, anh có phạm một tội, sao anh không cãi? Xuân đỏ mặt hồi lâu rồi ấp úng. Bẩm, bẩm, ông ấy buộc những tội gì thì nào tôi có biết tiếng Tây đâu. Bà phó Đoan đứng ngẩn người ra, nuốt sự thất vọng đánh ực một cái. Bà nhớ lại cả mấy cái tẽn cái lầm từ xưa kia. Từ khi bị hiếp, những cảm giác tê mê hiếm có, rất khó tả, rất kỳ quái, cứ theo mãi bà, như bóng theo người. Lâu dần, việc ấy thành một ám ảnh. Bà vẫn ao ước được bị hiếp nữa mà không bao giờ cái dịp hiếm có ấy lại tái hiện. Thành thử, bà chỉ có hiếp chồng, chứ quả thật, nói có quỷ thần hay vai chứng giám, bà chẳng được bị chồng hiếp cho lần nào. Sau khi đọc bộ Kim Anh Lệ Sử, thấy nói ở cái chùa tỉnh ấy, sư mô cứ vờ là Phật để xuống bán con cho những đàn bà cầu tự, bà đã tức khắc dò hỏi rồi đi. Bà đã bị tẽn. Lúc về nhà, ông phán ban con cho bà, chứ chẳng có sư mô quái nào. Đến lần này, trước cái vẻ mặt thật thà của Xuân, bà hơi buồn, nghĩ dễ thường nó bị đuổi oan. Bà đã hơi cáu, nhưng một ý nghĩ thoáng chạy qua óc bà. Anh lên gác này, chờ tôi tắm một lát, rồi tôi sẽ nói chuyện tại sao tôi bảo anh về đây. Xuân nghe theo, hai người lên thang. Đến một cái phòng khách nữa, bà phó bảo, anh ngồi đây, xem quyển album này mà chờ tôi. Rồi bà vào buồng tắm, cách chỗ Xuân ngồi chờ có vài bước. Bà cởi quần áo, đội cái mũ cao su bịt kín tóc, vặn máy nước. Từ cái bông hoa sen kẽm, nước trút xuống ào ào. Bà phó thỉnh thoảng lại vỗ vào bụng, vào đùi, bi bạch. Rồi bà than ôi. Trái ngược, bà nhòm qua lỗ khóa, xem bên ngoài động tĩnh ra sao. Thì ra, chăm chú vào quyển sách ảnh, thằng Xuân cứ ngồi nguyên chỗ. Như thường, tắm xong, bà ra phán một cách uể oải. Thôi, cho anh về. Tôi định đến mai thì sẽ mượn anh. Ngày mai, anh sẽ đến hiệu Âu Hóa tìm cô Văn Minh, thì tôi sẽ nói giúp. Thế nào, thì rồi anh cũng sẽ khỏi thất nghiệp. Bẩm, thôi, anh không phải là người thông minh. Anh về đi, mai sẽ biết. Phải nhớ, hiệu Âu Hóa, tiệm may phụ nữ. Xuân tóc đỏ ra đi, với mối hy vọng chan chứa trong lòng. Không hiểu rằng mình đã bị khinh bỉ như một nhà đạo đức chân chính đã bị khinh bỉ. Theo lời dặn của bà phó, 8 giờ sáng hôm ấy, Xuân tóc đỏ lảng vảng mãi trước một tiệm thợ may phụ nữ tân thời mà không dám vào hỏi, vì không dám chắc đấy có phải chính là hiệu Âu Hóa của bà Văn Minh không. Cái học thức của Xuân tóc đỏ chỉ đủ cho hắn biên được sổ thợ giặt, chứ chưa đủ để hắn đọc những chữ khó đọc như những kiểu chữ tân thời mà những nhà nghệ sĩ chế kiểu hình như để cho không ai đọc được nữa. Lúc ấy, người ta đương đóng những chữ tên hiệu. 5 miếng gỗ vuông kỳ quái màu đỏ, mới khô sơn, còn bị vứt ở thềm hè. Một người thợ loay hoay dựng thang. Một thiếu niên xắn tay áo lên một cách rất nghiêm trọng. Đứng đấy sai bảo người thợ, thỉnh thoảng lại gắt mắng người này một cách cũng nghiêm trọng chẳng kém. Hiệu may này thật là choáng lộn đặc biệt. Ở tủ kính ngoài cùng, có 3 hình nhân tạc bằng gỗ, chính là của Tây Phương gửi sang, giống hệt mỹ nhân Tây Phương. Song bị nhà chủ khéo đặt lên đầu những màu khăn vành dây hoặc búi tóc đen cho có vẻ là phụ nữ Việt Nam. Mỗi chiếc ma nơ canh ấy phô trương một kiểu áo. Nào là áo cổ bành bẻ cổ, tay đuôi tôm để các bà các cô diện phố xá. Nào kiểu đi tắm để các bà các cô khoe cái mỹ thuật về xác thịt tại bờ biển. Nào là kiểu quần áo trong phòng ngủ để phụ nữ có những thế lực nhắc nhòm cho chồng hoặc nhân tình đừng có sao nhãng cái nghĩa vụ tối thiêng liêng của những bậc nam nhi. Xuân rón rén lại gần chỗ có mấy chữ gỗ. Nó cố nghĩ cũng không sao hiểu nổi 5 miếng gỗ ấy là những chữ gì. Có một miếng gỗ tròn thủng một lỗ và một miếng vuông thủng 2 lỗ tròn ở giữa. Còn 3 miếng nữa lại thuộc hình tam giác mà lại cũng có lỗ tròn ở giữa nữa. Cái đó mới quái lạ cho chớ. Theo cái trí não hạ lưu của nó, Xuân tóc đỏ từ lúc lên 6 tuổi đã biết rằng cái thẹo mà giữa có một chấm thì chỉ là biểu tượng của một cái vật xấu xa, thế mà thôi. Nó đương tủm tỉm cười một cách vô nghĩa lý thì chợt thiếu niên mắng người thợ. Đầu tiên là cái này. Không, cái tam giác cơ. Khỉ lắm. Người thợ ngơ ngác hỏi. Bẩm, tam giác là cái gì ạ? thiếu niên lại gắt mắng dầm dĩ. Còn khỉ, tam giác là cái thẹo, mà cái thẹo thì là chữ A. Người thợ lại cãi, thưa ông, lúc nãy ông bảo cái thẹo là chữ U. Im đi, đồ ngu, cái thẹo lộn xuôi thì mới là chữ U, còn cái thẹo trồng ngược thì chính là chữ A. Thợ thuyền gì mà không hiểu một tí mỹ thuật gì cả. Nghe đây này, trước nhất anh đóng cho tôi cái thẹo lộn ngược, rồi đến cái thẹo lộn xuôi, thế là AU, tức là Âu. Rồi thì đến cái miếng gỗ vuông có hai lỗ thủng là chữ H. Rồi đến miếng gỗ tròn thủng giữa là chữ O. Rồi đến cái thẹo lộn ngược là chữ A, tức là hóa, nghĩa là cửa hiệu Âu hóa. Có thế thôi mà phải dặn đi dặn lại mãi, thợ với thuyền, ngu như lợn. Xuân Tóc Đỏ vừa sung sướng vì đã tìm thấy chỗ hẹn, vừa bất bình ở chỗ bị mắng gián tiếp là đồ ngu. Nó lẩm bẩm, mẹ kiếp, chứ lại chữ với chẳng nghĩa. Nhưng nó lại phải để ý ngay đến một thiếu niên khác. Âu Phục kiểu đi trèo núi, vừa đến chào thiếu niên trông nom việc đặt bảng hiệu kia. Hai người bắt tay nhau, tiếng tây ngậu xị cả phố. Trời ơi, cái óc mỹ thuật của bình dân Việt Nam thật là thảm hại. Nói chuyện mỹ thuật với bình dân thì thật phí lời. Không, không, ngài là nhà báo, ngài phải nâng bình dân lên cái nghĩa vụ hiểu biết mỹ thuật mới được. Tôi là một nhà mỹ thuật, tôi đã hy sinh cả một cuộc đời của tôi rồi. Thiết tưởng ảnh hưởng của ngài trong dân gian cũng đã phổ cập đấy chứ. Chưa đủ, còn phải làm việc nữa. Dân ta là một dân tộc lười biếng, không chịu suy xét, không muốn tìm mà hiểu những cái khó hiểu của mỹ thuật. Cho nên sức hoạt động của tôi chỉ bành trướng được có chừng. Vậy mà mỹ thuật càng khó hiểu bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu. Thí dụ như ở Ý Đại Lợi và Đức Ý Chí, những nhà danh họa được tôn lên làm thần thánh chỉ vì có những tranh nguệch ngoạc khó hiểu. Những bức họa mà công chúng không hiểu gì là đẹp cả, nhưng mà công chúng cứ công nhận là những kỳ công kiệt tác. Đến nỗi Mussolini và Hitler cũng phải ghen ghét. Lúc lên ngôi độc tài thì việc thứ nhất là đem bỏ tù tác giả những kỳ công ấy, mãi cho đến lúc bao giờ hai ngài hiểu được mỹ thuật thì thôi. Đấy, ngài xem, bao giờ dân ta đến trình độ ấy? Bao giờ bọn nghệ sĩ chúng tôi được bị bỏ tù như thế? Người kia gật gù. Quả vậy. Người này lại sốt sáng nói tiếp. Chỉ vì trình độ thấp kém của xã hội mà anh em nghệ sĩ chúng tôi phải quay về làm cái việc cải cách y phục phụ nữ là món mỹ thuật dễ hiểu nhất. Bao giờ cả cái xã hội này biết thưởng thức cái đẹp về bộ đùi của người đàn bà thì mới hiểu những giá trị của những bức vẽ khỏa thân, và do thế mới hiểu nổi những món mỹ thuật tối cao. Ồ, cái đó đúng sự thực quá chứ. À, thế mấy chữ tối tân này ngài bảo sao? Sự phát minh cuối cùng đấy, trông lạ lắm chứ. Ấy, bình dân chưa hiểu nổi, cao quý ở chỗ ấy, ta hãy cứ biết thế nào đã. Bao giờ những chữ kiểu tối tân của tôi mà làm cho đến phải trí thức nữa cũng không đọc nổi, thì lúc ấy mới là sự đắc thắng hoàn toàn của nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.